Những năm 20 thế kỷ trước, Zelda và Scott Fitzgerald xuất hiện như hai ngôi sao sáng nhất trên vòm trời Tây Phương. Đôi vợ chồng son tiếng tăm lẫy lừng, Scott Fitzgerald đang chiếm ngôi vị nhà văn Mỹ được trả tiền nhuận bút cao nhất Hoa Kỳ. Còn Zelda thuộc một gia đình quyền quý tiểu bang Alabama. Từ khi kết hôn với Scott, được tất cả báo giới theo dõi, chụp ảnh, ca ngợi như công chúa thời đại mới. Cả hai đều trẻ, đẹp, sang trọng tuyệt vời, tiền tài, danh vọng, sức quyến rũ, họ là những đứa con cưng của Thượng Đế. Họ đã được ban phát tất cả những gì có khả năng tạo nên hạnh phúc. Trong một bức ảnh chụp năm 1921 còn lưu lại đến ngày nay, từ Zelda và Scott Fitzgerald tỏa ra một thứ hào quang của những con người xuất chúng, biểu trưng của những định mệnh huy hoàng. Ta có thể hình dung trong thành phố New York thời đó, họ náo nhiệt buông mình vào những cuộc chơi không tàn, những dạ hội tràn ngập ánh đèn, dập dìu tài tử giai nhân, áo quần thơm tho, trang sức đắt tiền. Cuộc đời cứ trải rộng trước mắt, miên man như Scott Fitzgerald kể lại sau này rằng, niềm vui sống sờ sờ ra đó ta có thể chạm vào ở đầu ngón tay. Nổi tiếng nhờ dòng văn thanh tao, tác giả của tiểu thuyết Gatsby Le Magnifique, Scott Fitzgerald dẫn vợ chu du thiên hạ, Paris, Roma, bờ biển Địa Trung Hải, quay về Mỹ rồi lại trở sang châu Âu nhiều năm dòng, họ cùng đứa con gái, phiêu bạt, giang hồ. Sau này một người bạn của Scott kể lại cảnh gặp gỡ đôi vợ chồng tại đại lộ Champs-Élysées Paris rằng họ ăn mặc sang trọng đến mức mọi người phải trầm trồ, họ là hiện thân của cái đẹp. Tại kinh đô ánh sáng họ làm quen với Ernest Hemingway. Chính Hemingway đã ví Scott Fitzgerald như một con bướm bướm với đôi cánh rực rỡ phấn hoa. Nhưng loài bướm chúa cũng có ngày rụng cánh, Scott và Zelda đã bay cao rồi sẽ chìm sâu, giấc mơ biến thành cơn ác mộng thăm thẳm. Scott sa vào tật nghiện rượu, Zelda mắc bệnh, tâm thần suy nhược, nhiều lần toan tự vẫn. Bác sĩ danh tiếng của Thụy Sĩ chẩn đoán Zelda bị bệnh tâm thần phân lập. Nàng thường xuyên bị ảo giác truy bức. Có lần đôi vợ chồng lái xe bên bờ Địa Trung Hải tại Côte d'Azur, Zelda toan lao xe xuống vực thẳm, cả hai suýt chết. Scott đưa Zelda vào các bệnh viện đắt tiền nhất, người ta buộc phải chữa trị Zelda bằng sung điện. Khi bệnh tình thuyên giảm, Scott đưa Zelda về Mỹ, nhưng bệnh điên lại hoành hành. Chẳng những vậy, nét kiều diễm ngày nào của Zelda bị chứng bệnh eczema tàn phá. Trên làn da đẹp cứ nổi lên những mảng mụn lăn tăn phồng đỏ. Giai nhân biến thành người đàn bà dị dạng. Zelda sống trong một nhà thương điên tại North Carolina, Hoa Kỳ, để rồi cái chết thảm khốc ập đến. Một đêm tòa nhà bị hỏa hoạn, nhưng phòng bệnh nhân lại bị khóa cửa. Zelda chết thiêu trong các ngọn lửa vô tình như những mụ phù thủy ngày xưa. Trước đó vài năm, Scott Fitzgerald cũng đã qua đời tại Hollywood sau khi sống ẩn dật những năm cuối cùng. Scott Fitzgerald thọ 44 tuổi.
Đây RFI, quý vị đang theo dõi tạp chí văn hóa Alabama Song hay Cái chết của loài bướm chúa. Bảo Thạch giới thiệu tiểu thuyết được trao giải thưởng văn học lớn nhất của Pháp, Prix Goncourt 2007.
Cuộc đời Scott và Zelda là một chuỗi vinh nhục đầy bí ẩn. Nhà văn Pháp Gilles Leroy đã khảo sát những dạo dực ban đầu, rồi những đổ vỡ, rạn nứt trong tâm hồn của Zelda, tiềm tàng lâu năm trước khi chúng bộc phát thành căn bệnh điên. Tiểu thuyết Alabama Song được viết dưới dạng tự truyện, nhân vật xưng tôi là Zelda, cốt truyện dựa trên những sự kiện có thực, nhưng nhiều nhân vật, Nhiều tình huống ở đây được hư cấu, gói ghém với nhau, đan lẫn với sự thật lịch sử để tạo dựng bề dày tâm lý, truyền tải ý tưởng chủ đạo của tác giả. Đó là mô tả nội tâm của một người đàn bà tài sắc vẹn toàn nhưng bị chồng cấm đoán viết văn và bị ức chế. Scott ghen tuông và ganh tị với vợ. Gilles Leroy phục hồi cho Zelda Fitzgerald. Dưới ngòi bút của ông, Zelda là nhân vật có cá tính mạnh mẽ hơn chồng, nhưng phải nép mình trong chiếc bóng vĩ đại của Scott Fitzgerald, người được xã hội và thế giới ca tụng như nhà văn lỗi lạc nhất nhì thời đại. Người ta đâu biết rằng Scott tự ti, mặc cảm với vợ. Anh biết rõ tâm hồn của Zelda sâu sắc hơn mình nhiều. Về sau này, và đây là sự thật, Scott Fitzgerald đã viết lại rằng, xin trích, nhiều lúc ở Zelda bùng cháy một ngọn lửa sinh động hơn tất cả những gì bản thân tôi được trải nghiệm. Scott cũng linh cảm thấy rằng một người đàn bà mãnh liệt như Zelda cần tìm đến một người đàn ông tương xứng. Anh ngờ rằng mình yếu đuối hơn vợ, kém cỏi hơn vợ, không đủ năng lực để thỏa mãn những đam mê của Zelda. Ở một đoạn văn trong tiểu thuyết Alabama Song, Zelda độc thoại như sau. Cơ thể ta là một dòng sông, cơ thể ta mang tên là Alabama. Ở trung tâm cơ thể này là tam giác châu thổ, đôi chân dài của ta vẽ lên một quần đảo mang tên niềm hưng phấn. Gilles Leroy mô tả, thuở mới bước vào đời, Zelda đã dạo dực cái bản năng vùng đất mới, miền Nam Hoa Kỳ, như vậy đó. Nàng muốn đạp đổ mọi cấm kỵ, phá bỏ mọi ràng buộc xã hội, nàng mong sao trốn khỏi cái thế giới chật hẹp của tình lẻ để vẫy vùng như con thiên nga giữa trời đất. 18 tuổi Zelda gặp Scott, lúc đó mới 22. Cả hai chạy về phía trước mặt, tưởng rằng địa đàng đầy cám dỗ sẽ vô tận, nhưng cả hai đều chạy theo ảo ảnh. Họ tưởng rằng vậy là tình yêu, đó là hạnh phúc. Nhưng trong thực tế cả Zelda và Scott đều đầy tham vọng và gần gũi nhau như anh em sinh đôi hơn là một cặp tình nhân. Quan hệ của họ giống như quan hệ hai kẻ song hành chứ không phải mối tình đắm đuối họ phô trương trước mắt công chúng. Chuyến chu du thiên hạ là cơ hội nhận diện chính mình, phát hiện những điều ngộ nhận, những ảo vọng não nề. Cho đến tháng 7 năm 1924, trong Alabama Song, Zelda gặp được một người tình đích thực tại bờ biển nước Pháp, là chàng phi công cường tráng mang tên là Edouard Jouzon. Từ đó trở đi, đôi vợ chồng đánh mất hẳn sự tin tưởng lẫn nhau. Scott sa vào các cơn say, Zelda bắt đầu đổ bệnh trầm trọng. Hết cãi vã, xì và, oán giận nhau, ngày này qua ngày khác, họ lại ngồi chung nhau bên chén rượu giải sầu. Có nhân chứng kể lại rằng Scott bị khủng hoảng và càng uống mạnh, càng uống bạo, uống cho đến lúc tuyệt vọng. Anh ta uống rượu như thể đang âm mưu một vụ án mạng, như thể anh ta toan thù tiêu một cái gì đó trong cơ thể chính mình. Còn Zelda từ đó đắm chìm trong căn bệnh trầm kha, như thể nàng muốn hành hạ chính mình, trong khi Scott tự tra tấn bằng chai whisky, rồi chai gin, rồi bia, rồi rượu vàng. Vài ngày trước khi lìa đời, tháng 12 năm 1940, Scott Fitzgerald đã viết lại một bức thư cho đứa con gái duy nhất. Ông nói về Zelda như sau, xin trích, những người mất trí mãi mãi là những khách trọ trên trần gian. Vĩnh viễn xa lạ với đời, họ mang theo họ những tảng đá ghi tạc 10 điều răn mà họ không bao giờ biết giải mã. Hết lời dẫn. Bi kịch của Zelda có lẽ vì vậy được thăng hoa. Con người cực đoan phá cách này luôn luôn vượt lên trên số phận thảm thương của chính mình, để lại đằng sau những hồi quang đầy quyến rũ của một con bướm chúa.